Sư Tử Vương đến gặp Đức Phật, đảnh lễ xong rồi thì mới đưa lên một cái câu hỏi. Nói câu hỏi chứ nhiều câu lắm. Mà thay vì hỏi thì ông gom cái câu hỏi, ý tứ của ông trong một bài kệ. Giống như ngày xưa mà có các thầy mà đi đi giảng đó, cái người ta thấy thầy này sao mà trẻ, đẹp, nói chuyện hay, cái ta đưa thơ vô người ta hỏi. Mà thay vì hỏi, nó nói: thưa thầy, xin thầy cho biết thầy đi tu hồi nào, lý do nào thầy đi tu. Thay vì hỏi vậy, ta gom hết mấy ý đó, ta vô ta thành bài thơ. Bài thơ, thí dụ ta hỏi vậy nè: bạch đại đức, tôi được biết thầy đi tu còn trẻ, tại vì sao thầy cắt ái ly gia? Thầy đi tu vì buồn bực mẹ cha, hay trốn tránh việc gia đình xã hội? Ta hỏi, ta hỏi, mà thay vì ta hỏi những cái câu như một lá thơ, ta cô đọng những câu hỏi đó. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Thì ông thì hỏi vậy đó. Thì cái ông A Xà Thế này, ông cũng làm kiểu đó. Ông Thế Sư Tử Vương cũng làm kiểu đó. Ông gặp Đức Thế Tôn hỏi: này bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi, thế nào được đoan chánh, hóa sanh trong hoa sen? Thế nào biết túc mạng, nguyện Phật tuyên dạy cho? Thế nào được thành tựu Tam Muội Đà La Ni? Khi có nói lời gì, mọi người đều kính thọ. Thế nào được chánh niệm, đầy đủ sanh trí tuệ, như pháp mà tu hành, kiên cố chẳng hư hoại? Thế nào thành diệu tướng, đầy đủ 32, 80 tùy hình hảo, được người nhìn vui chẳng chán? Thế nào được phạm âm, tiếng ca lăng tần già? Thế nào khiến thế gian người thấy điều vui mừng? Do đâu được hạnh nghiệp, được sanh trước chư Phật, hay thỉnh nghĩa vi diệu? Ông hỏi một cái câu hỏi đó bằng một cái kệ tụng như vậy. Thì cái cô kia cô cũng hỏi ông thầy vậy đó, phải không? Thầy ơi, học đạo để làm chi vậy đó? Đó, ông thầy mà đáp lại thì ông thầy đâu nói: dạ thưa cô, tôi đi tu vậy. Và ông cũng đáp thơ luôn: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Bởi vì cô mà cô gọi thầy bằng anh thì thầy cũng đáp bằng anh chứ. Có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, rất là thật thà dễ thương. Đi đi vô chùa cái gặp Pháp Hòa cái: anh nhang để đâu? Xong rồi cái lát lại Phật xa cái: anh trụ trì á hả? Sao trẻ vậy? Rồi lát cái đi ra đằng sau nữa cái gặp thầy, gặp thầy viện chủ nó: ủa bộ ông đó là ba anh hả? Rất là dễ thương. Thế tại vì sao ta không có biết? Và có nhiều khi người ta cũng nghĩ rằng á, thầy còn trẻ quá, mình gọi bằng thầy mà xưng con là người ta không thích. Có nhiều khi ta phone ta hỏi, ta nói chuyện mà ta cứ lựng khựng, ta không biết gọi bằng gì, thì người ta vô thẳng ta hỏi: tôi thấy thầy còn rất trẻ, mà tôi gọi bằng thầy mà tôi xưng bằng con hay bằng theo, kỳ quá, bây giờ gọi gì sao được? Rồi nói: dạ cô gọi gì mà cô cảm thấy thoải mái nhất? Cái gì hả? Vậy tôi gọi thầy bằng tên mà xưng tôi được không? Dạ được, sao cũng được. Thấy không? Hồi xưa có ông hòa thượng, mấy cô đi vào, mấy Phật tử vô chùa hay gọi thẳng ngay tên của ngài để mà kiếm, thì các cô không có chịu, thì muốn chỉnh, nó không có được gọi như vậy, phải gọi bằng hòa thượng đó đàng hoàng. Cái hòa thượng nghe, hòa thượng rầy: người ta không hiểu, người ta gọi gì cũng được, bằng anh cũng được, bằng chú cũng được, bằng bác cũng được, miễn đừng kêu tôi bằng dượng thôi. Rồi cái ngày mới xây qua ngày dạy mấy sư cô: này nè, mấy cô cũng vậy nghe không, người ta gặp mình ta không biết, ta gọi mình bằng cô cũng được, bằng bằng gì cũng được, miễn đừng gọi bằng thím thôi. Ở đây thì ông mới hỏi thì người ngài mới Đức Phật cũng đáp lại. Thì câu hỏi của ông là làm sao để có thân đoan chánh, rồi thế nào được sanh trong hoa sen, thế nào được biết cái túc mạng của mình, rồi thế nào được thành tựu tam muội đà la ni. Bây giờ câu hỏi của ông dài lắm, bây giờ Pháp Hòa mới trích cái lời Phật đáp để cho quý vị nghe từng đoạn. Thế nào gọi là đoan chánh? Chữ đoan là gì? Chữ đoan á, nó có nghĩa là ngay. Chữ chánh á, nghĩa là thẳng. Cái người mà ngay thẳng thì gọi là đoan chánh. Thí dụ như chẳng những đoan chánh mà có một cái vẻ nghiêm túc thì chúng ta gọi là đoan nghiêm. Cho nên trong các vị mà sa di á, học luật gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu á, thì có cái bài kệ khi mà ngồi xuống, thấy không? Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Chánh thân đoan tọa, cái thân này phải ngồi ngay, thấy không? Ngồi thẳng mà ngay gọi là chánh thân đoan tọa. Ngay cái giờ phút mà ngồi ngay ngắn cái như vậy thì cầu cho chúng sanh cũng giống như ngồi ở cội bồ đề, tọa bồ đề tòa, tâm không có vướng mắc, gọi là tâm vô sở trước. Cho nên chữ đoan là ngay, thấy không? Chữ chánh, chữ đoan á là ngay, mà chữ chánh là thẳng. Đoan chánh gọi là ngay thẳng. Đức Phật mới đáp làm sao để được đoan chánh, thì Đức Phật đáp rằng nhẫn nhục được đoan chánh. Tại vì không có nhẫn nhục thì cái nét mặt của mình thôi, đừng nói chưa tới hành động nha, chỉ cái nét mặt của mình thôi nó đã làm sao? Một là đỏ, hai là xanh, tay chân bắt đầu nó run. Giận quá đó, có người giận quá thì nó run, lời nói không có chuẩn, hành động không có vững. Cho nên người mà muốn làm bất cứ việc gì thì nhẫn nhục là một trong những cái pháp phải tu. Cho nên ta nói là nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà chưa mà nhẫn nhục thì thật ngoài chữ tu. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái đốm lửa sân ở trong lòng. Nhưng mà khi cái lửa nó lên á, thì giống như con chim đứt cánh, và như con chim mà mất cánh, mà như con diều mất dây. Trời, hồi xưa có một vị người ta cũng định cái chỗ đó: lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên đấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên bít mắt ngưng tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Mọi người mà không nhẫn là tại vì mắt cứ mở, tai cứ nghe, mà càng nhìn thấy càng nghe thì phiền muộn càng nhiều. Vừa rồi Pháp Hòa Thầy vừa coi hình ảnh lễ Phật Đản ở bên Đại Hàn. Có một cái chùa làm một cái lễ Phật Đản rất lớn, và tổ chức ta làm một cái điện Phật rất đặc biệt, là ba Đức Phật ngồi ở trên cái chánh điện đó. Mà ba Đức Phật ngồi ba kiểu: một Đức Phật ngồi bịt tai, một Đức Phật ngồi bịt mắt, một Đức Phật ngồi bịt miệng. Để trên chánh điện ba Đức Phật, đặc biệt không? Lâu nay quý vị thấy tượng Phật bắt ấn kiểu này, giơ tay kiểu kia, phải không? Đó. Đức Phật mà dày nó được rồi con. Đó. Đức Phật làm dày nó no more. Ấn mà. Mình đang bực quá mình lên gặp Phật còn nói no more. Stop. Phải không? À, còn Đức Phật nào mà thấy mình lại gặp xá Phật còn nói gì? You okay? Ấn. Cho nên Đức ba vị Phật ngồi trên chánh điện, một Đức Phật bịt miệng, bịt tai, bịt mắt. Sở dĩ cái phiền não của mình nó sanh là từ đâu? Từ cái chúng ta cứ nghe, cứ thấy, mà hễ thấy nghe mà không nói là bực. chịu nói. Rồi còn tuyên bố một câu nữa chứ: tánh tôi thẳng. Thấy không? Tôi hả? Ai phải tôi dạt. Đi với Phật tôi mặc áo cà sa, đi với ma tôi mặc áo giấy. Còn mình nói một câu nữa, chịu chịu theo. Ví dụ vậy. Cho nên sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta phải có, nếu ai muốn có thân đoan chánh thì nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn không có nhục. Thường được cái chữ nhẫn nhục là người ta hay khuyên mình đó, thôi chịu nhục, nhẫn nó nhịn đi, chịu nhục. Không, không nhẫn mới nhục. Vì không nhẫn thì nói bậy, không nhẫn làm bậy, làm mới nó mới nhục. Còn mình có nhẫn thì không có nhục. Thí dụ như người ta mắng mình một câu, mình kiếm câu nào hay hơn, sâu xa hơn, nói lại. Rồi cái người kia cũng đâu chịu thua, phải không? Kẻ tám lạng người nửa cân, kẻ kia mùng một người ta đây cũng ngày rằm. Thành nữ ra nhẫn nhục thân đoan chánh. Bố thí sanh hoa sen. Thường thường á, mình đệ tử Phật ai cũng muốn mai mốt mà mình mà bỏ cõi ta bà này á, phải không? Thì mình sanh đâu? Sanh trong hoa sen. Thật sự ra nếu mà nghĩ ra cái cảnh ta bà mà sanh kiểu chúng sanh là đã khổ. Khi mình ở trong bụng mẹ đó 9 tháng 10 ngày mình cũng đâu có yên đâu. Mình cũng chồi, cũng xoay mình, cũng đạp. Phải không? Mẹ cũng khổ vì mình. Rồi khi mà mẹ mà sắp sửa sanh mình ra thì mẹ cũng đau. Mà cái kiểu như là na tra mà ở trong bụng mẹ 3 năm đó thì bây giờ mình muốn sanh trong hoa sen. Bởi vì sao? Bởi vì chữ bố thí nghĩa là chúng ta cho người khác từ cái cõi, từ một cái nơi khổ mà qua được cái cõi khổ. Khổ là tượng trưng cho bùn, mà vượt khổ tượng trưng cho hoa sen. Cho nên ngay đời này chúng ta sống hàng ngày mà chúng ta gieo cái nhân là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đó là bố thí. Không nhất thiết chúng ta phải bố thí tiền của, nhưng mà chúng ta phải bố thí bằng cái cách sống hàng ngày của ta, để làm sao người này từ cái nơi khổ mà đi qua cái hết khổ. Quý hiểu ý không? Cho nên từ ở cái nơi bùn mà mình giúp cho người ta vượt cái khỏi bùn là giống như hoa sen. Thì mình gieo cái nhân đó thì mình cũng đang tu cái nhân đó. Mình đã từng vượt bùn để thành sen thì mình sẽ hiểu và biết cách giúp người khác vượt cái bùn để thành hoa sen. Cho nên ở trong này câu thứ hai mới nói pháp thí biết túc mạng. Hai cái câu này nó đi đôi. Bố thí sanh hoa sen, mà pháp thí thì biết túc mạng. Túc mạng là gì? Biết được kiếp trước của mình. Bước được cái túc mạng đó là biết cái quá khứ. Thôi nói tôi kiếp trước thì hơi xa, quý vị khó hiểu. Biết được cái quá khứ, biết được nhân mình tạo như thế nào. Cho nên mình phải nói pháp. Hồi nãy là mình mới có tài thí thôi, mà mình chưa pháp thí. Tài thí là người ta nghèo khổ mình cho tiền của. Nhưng pháp thí là mình nói làm sao để người ta hiểu nguyên do nào người ta khổ. Rồi bây giờ nè, mình dạy cho người ta đời này anh chị nghèo là do đời trước không có bố thí làm lành. Nhưng mà thôi, đời này có nghèo, được người khác giúp thì phải vui, phải biết mình còn chút phước và đừng ganh với những người có của. Bởi vì ganh là một cái tâm xấu. Tham là một cái tâm xấu, bởi tham cho nên mới nghèo. Mà ganh cho nên rồi mình mới khổ. Cho nên tài thí, pháp thí phải đầy đủ. Mình cho người ta tiền của mà phải khuyên người ta nữa. Cho nên á, vị nào mà chăm sóc bệnh nhân đó, thì quý vị nấu cơm cho người bệnh ăn nè, cho thuốc người bệnh uống nè, chưa đủ. Bây giờ quý vị tập thêm chút nữa đi. Là khi nấu ăn cho người bệnh, đưa thuốc cho người bệnh, quý vị khởi cái tâm cầu nguyện vô trong miếng ăn và viên thuốc đó. Khởi cái lòng lành, nguyện cho người bệnh này uống thuốc mau lành bệnh. Nguyện cho con nấu thức ăn này, người bệnh ăn được khỏe mạnh. Bởi vì một niệm lành tâm ta khởi, phải không? niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cuộc đời này sở dĩ nó nhiều những cái phiền lụy là từ những cái tâm niệm xấu của ta khởi. Từ những cái tâm niệm xấu cho nên đưa hành động, đưa lời nói. Thì bây giờ tu là chúng ta chuyển cái đó, chuyển từ cái niệm xấu thành ra niệm lành. Thay vì quý vị đưa thuốc không có nghĩ gì, nghĩ lung tung chi, khởi một niệm lành chú nguyện vô trong đó. Cho quý vị đưa quý thầy cái sâu chuỗi hay cái dây chuyền niệm để đeo, quý thầy gọi là quý thầy chú nguyện đó, là quý thầy gửi gì, gửi cái năng lượng bình an đi vô trong đó chứ có gì đâu. Quý thầy thành tâm, quý thầy cầu nguyện cho quý vị chứ không có gì hết trơn, gọi là chú nguyện. Cho nên mình mang tượng Phật lên chùa nhờ thầy chú nguyện cho con mang về thờ, chứ không có dùng cái từ là nhờ thầy khai quang điểm nhãn. Mình là mình còn tối hù, tối mò, tối mịt, biết cái gì mà điểm với khai, phải không? Cho nên mình chỉ có khả năng chú nguyện thôi. Phật không khai quang điểm nhãn mình thôi chứ mình làm sao khai quang điểm nhãn Phật. Cho nên rồi á, Phật mới nói rằng bố thí sanh hoa sen. Quý vị biết á, đạo Phật là đạo cứu khổ. Có nghe câu đó không? Mình mới nói trời ơi, bây giờ con khổ hà rầm nè, mà con tụng hoài Phật có hết, con có hết khổ đâu. Tại vì mình không hiểu được cái chữ cứu khổ trong nhà Phật. Cứu khổ là cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Đạo Phật là đạo cứu khổ, là cứu chúng ta, giúp chúng ta chấm dứt cái ngay cái nhân, chứ không phải đợi khổ rồi mới kêu cứu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình sắp sửa mình đi đánh ai đó, mà mình cũng thành tâm mình lên mình thưa thiệt với thầy, nói thầy ơi con sắp sửa đi thanh toán với người kia đó. Thầy mới nói khuyên mình thôi đừng, mình giận quá mất khôn, mình hành động như vậy là mình lỗi, mình sẽ bị ở tù, mình sẽ bị phạm pháp, thí dụ vậy. Mình nghe lời thầy thì cái khổ tù tội, cái khổ kia nó có xảy ra đâu. Thầy cứu mình ngay cái đó mà, ngay cái khi mình gieo nhân mà. Mình nói sao biết không? Con nói thiệt với thầy, thầy cản con cũng vậy, con phải làm cho nó lợi ghen con. Mình đi làm xong rồi, mình bị phạm pháp, phạm luật, mình nhờ thầy hay là ai đó ra cứu mình, làm sao được. Rồi mình nói thầy từ bi, thầy cứu con, thầy không cứu, cứu sao được. Thầy đã cứu mình ngay cái khi mình sắp sửa gieo nhân rồi. Đó. Cho nên hiểu được cái chữ đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu ở chỗ nào? Cứu ngay cái gốc, cứu ngay cái nhân chứ không phải cứu cái quả. Đây đây nè, bây giờ quý vị khổ nha, Phật dạy quý vị tu. Tu để đang trả quả này, nhưng mà chấm dứt không gieo nhân nữa. Mà người nào không gieo nhân nữa, mà nghiệp trả đời này chưa hết, thì người đó mới đủ khả năng gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đừng hiểu lầm câu đới nghiệp vãng sanh trong pháp Tịnh Độ. Cứ gieo đi, rồi khi nào sắp chết nhờ người ta niệm Phật, rồi thế nào mình cũng carry một mớ nghiệp đi về bển. Không dám đâu. Nợ cũ thì chưa trả, 3-4 cái visa làm tiếp, làm sao mà đi được. Cho nên cái chữ đới nghiệp vãng sanh á, là mình mang cái nghiệp vãng sanh. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp nào? Nghiệp đời trước chứ không phải nghiệp của đời này. Đời này anh đã hiểu đạo rồi mà tại sao anh vẫn gieo nghiệp là sao? Anh phải trả cái nợ đời trước, nhưng mà đời trước anh trả chưa hết. Ok, chấp nhận cho anh đem qua bên Tịnh Độ. Nhưng mà anh đã hiểu đạo rồi mà anh niệm Phật mỗi ngày mà nghiệp anh cứ tiếp tục anh gieo, làm sao Phật Di Đà mà cứu được. Cho nên cái câu mà trong khoảnh sát na lìa cõi Phật không rời an dưỡng đến liên trì đó, cái câu đó là phải khi nào mình đừng có gieo nghiệp nữa mới được. Không, khoảng tay co duỗi cái đến liên trì. Ý nó là mình đi giảng sanh đó, mau còn hơn là quả tóc, quả tiễn, cái kiểu mà co duỗi cái đến liên trì. Nói vậy đó, khoảng tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từ tốn. Trong ao sen nở là hoa sen hóa xanh nữa. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện đổ quần mế, hay lấy trần lao làm Phật sự. À, nói nghe ghê gớm vậy đó. không? Mà đời này trần lao nó tới thì mình cứ bực bội rồi cứ vung vẩy và giao tiếp, làm sao được? Chứ đạo Phật là đạo cứu khổ là như vậy. Nhìn mình phải thấy cái dứt ngay cái nhân, hiểu ý không? Cho nên gọi là bố thí sanh hoa sen, pháp thí biết túc mạng. Đâu phải là đi vô tu rồi cái thầy dạy cho mình ngồi thiền để mình biết được đời trước mình là cây cỏ, mình là gì đó, rồi để ra ngoài mình soi căn điểm nhãn cho ai. Biết túc mạng là gì? Biết được cái nhân mình đã làm. Túc mạng là vậy đó. Túc mạng có nghĩa là mình có khả năng biết và chấp nhận được những cái quá khứ. Đời này á, nhiều khi mình qua tới đây rồi hai bàn tay trắng. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình giàu có lắm. Thì bây giờ mình ngồi mình buồn hoài, mình khổ hoài, thì nhờ mình có tu học Phật cho nên biết rồi, phải không? Lấy cái gương của Vương Khải Thạch Sùng ra. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một đời, nhưng chung một đời của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Hiểu được cái đó, à đúng rồi, mình đã từng có mà bây giờ mình mất hết. Hiểu túc mạng, biết được đời trước mình như vậy. Đừng nói tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên tôi đang ngồi đây cái lỡ chửi tôi không có đâu không có cái gì tự nhiên đó, phải không? Cho nên Đức Phật mới nói á, được nhẫn nhục, được đoan chánh, bố thí sanh hoa sen. Bây giờ ngài mới nói rằng ông Vương Tử này mới hỏi á, làm thế nào để mình thành tựu được tam muội Đà La Ni? Chữ tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Chữ Đà La Ni á là tổng trì. Đà La Ni âm từ tiếng Phạn, ví dụ quý vị tụng Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Vô Ngại, Đại Bi, tâm Đà La Ni, thì cái chữ Đà La Ni á nghĩa là tổng trì, thâu nhiếp. Khi mà cái tâm của chúng ta nó gom hết, nó tổng trì, nó tất đưa vào một chỗ là chánh định. Chánh định là gì? Trụ tâm một chỗ. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị không có da, không tâm, không có chạy chỗ khác. Ngồi đây, biết ngồi đây, lắng lòng, ngồi với mọi người, nghe hướng dẫn lời Phật dạy. Đó. Ngay cái giờ phút chú tâm đó là giờ phút của chánh định. Còn không là tà định. Ngược lại chữ chánh là ta. Có nhiều khi mình cũng định vậy đó. Mình cũng định nhưng không chánh. Tức là cái định của mình làm gì? Làm sao để lường gạt người này, làm sao để bắt mỏ người kia. Cái đó cũng định nhưng mà tà định. Cho nên quý vị thấy người nào mà người ta làm những cái chuyện gọi là khủng bố rồi đó, họ có sắp xếp trước không? Có. Họ hay lắm. Họ sắp xếp, họ cũng là một loại định nữa. Nhưng mà cái định của họ gì? Thay vì chánh thì là tà. Định là một sự lắng tâm, suy tư, phải không? Mà mình suy nghĩ lung tung tầm bậy thì nó thành ra tà. Nhờ có cái sự định tĩnh này đó mà chúng ta chọn được cho mình một con đường chân chánh. Rồi ngài mới dạy tiếp, nhẫn được Đà La Ni. Cái chữ tổng trì đó là sức niệm, cái công năng ghi nhớ. Cho bây giờ quý vị muốn học kinh, học đọc kinh sao cho dễ nhớ là vậy, phải có cái sự định tĩnh trong khi mình tụng. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi tụng kinh, cái gì nó nhảy vô? Có chứ, làm sao không được, nhảy vô. Thì trong khi nó nhảy vô vậy đó, biết liền, không theo. Tôi đang tụng kinh, trở về. Còn không có đâu. Mình đang ngồi niệm Phật, cái gì nó nhảy vô bắt đầu mình nghĩ tiếp. Ví dụ như là mình lãnh trách nhiệm là nấu cho Từ Vân bữa ngày Chủ nhật đó, bắt đầu mình lo à. Cái món này không biết bao nhiêu thứ trong đó mà mình đưa đủ chưa ta. Mình đi chợ mua đậu phộng, mà mua đậu nành, mà mua rồi. Á cha, thiếu một món. Đang ngồi và vậy đó. Tức là trong khi mình niệm mà cái đó nó cứ nhảy. Thì lúc đó đó mình mất chánh định rồi. Mình phải bỏ liền. Thật sự ra không có tội lỗi. Không hề tội lỗi gì hết. Vì mình là một con người. Mà cái tâm mà chạy nhảy của ta là nó thường tình lắm. Chính vì vậy mình mới tu. Mà giờ muốn tu phải có phương pháp. Làm sao để nó định đấy? Thì phương pháp của Phật dạy là gì? Niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh. Tụng kinh cũng là thiền. Nhưng mà tại vì mình chưa biết cách hít thở đồ đàng hoàng thì bây giờ đưa tâm mình vô kinh, vô cái lời kinh. Chứ tại sao các tổ bắt mình tụng thần chú? Vì tụng thần chú nó trẹo miệng khó tụng lắm, mà hãy anh nhảy một chút á là chữ nó trật. Anh phải gom hết sức định tĩnh vô trì. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già Ra Đế Tam Độ Tam Bồ Đà Tỏ Tát Đắc Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đạo Bột Địa vậy đó ha. Mà ngồi mình tụng như vậy mà sợ trật lắm. Bây giờ là chú là ta âm lại cái dễ tụng, hồi xưa khó tụng lắm. Như cái bài chú Thánh Vô Lượng Thọ. Hồi đó chùa xưa Việt Nam là anh nào muốn ăn cháo là phải thuộc bài chú này. Sáng vô ngồi ở bàn thuộc chú này mới cho ăn cháo. Thấy không? Án nại mò bọt cót ngò ti, o lai mì thang tô mì ti. Chim chìm thang, điệp to la tò gia, thác thác kia thạc gia, thang giúp thang giót, thạc vô thạc ra. Rồi cái cuối cùng là to bò ho. To bò ho hồi xưa là ta âm là ta bà ha. Bây giờ âm lại là ta bà ha, chứ hồi xưa là to bò ho. Phải thuộc vậy. Nhưng mà nhờ mình chú cái tâm mình, không có để cho nó chạy cho tụng chú. Quý vị để ý ai mà lên chùa mà lấy ngón tay mà chỉ vô kinh là biết lính mới. Vì ông thầy cũng tụng nhanh quá mà tụng thì kịp. Nhiều khi mới đang hàng một là ông đã lên hàng năm rồi. Thấy không? Cho nên tụng kinh tụng vừa chừng để cho người ta nhiếp tâm. Tụng chú cũng vậy, đừng tụng quá nhanh. Tụng vừa thôi. Bởi vì tụng mà để cho kinh nó thấm nữa. Mà muốn cho nó định nó là phải vừa chừng định, mà chậm quá cũng không được. Ví dụ như tụng chú Đại Bi mà thiên thủ nhạo vô ngại Đại Bi, tụng vậy sao tụng? Nó có vừa chừng không? À, mà hồi xưa ở Việt Nam á, trong Nam á, ở trong Nam mà tụng sám á là tụng chậm lắm, là hai tiếng khánh một tiếng mỏ. Thí dụ tụng cái bài sám mà nhất giả lễ kính chư Phật á, nhất giả lễ kính chư Phật, cứ hai tiếng khánh một tiếng mỏ. Trong Nam tụng sám mà tụng vậy. Mà hồi đó hồi nhỏ và mỗi lần mà tụng nó qua rầu lắm, tại vì cái bài sám nó dài quá mà tụng kiểu này nó lâu lắm. Cho nên người nào mà tụng kinh mà chưa có định tĩnh đó nha, hay dở kinh của còn mấy trang đó. Chà, cười lớn là dính bệnh đó. À, cười lớn là dính bệnh phải không? Có nhiều khi lên chùa hỏi bà thầy bữa nay tụng kinh gì, thầy nó tụng Pháp Hoa. Hỏi phẩm thứ mấy? Nói phẩm thứ tư. Phẩm thứ nhất, phẩm tựa, phẩm thứ nhì, phẩm phương tiện, phẩm thứ ba, phẩm thí dụ, phẩm thứ tư tính giải. Thôi dài lắm, xin thầy, con bận con đi về. Cho nên đó là chữ định tĩnh là khi cái tâm mình thu nhiếp vào một chỗ. Hồi nãy thầy trụ trì hô chuông quý vị ngồi thiền đó, phải không? Vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Mình phải đem cả thân tâm mình về một chỗ. Các thầy hướng dẫn ngồi thiền hay nói vậy đó. Quý vị ngồi cho yên, đem cả thân tâm về một mối. Tu tâm được tâm muội. Rõ ràng không? Ai muốn được chánh định là chỉ tu cái tâm thôi. Cho nên người nào mà nói tôi không có đi chùa, tôi không có ăn chay, tôi không có gì hết á, tôi không tụng kinh, tôi ăn hiền ở lành, tôi tu tâm. Quý vị có nghe ta nói vậy phải không? Không phải dễ tu. Đâu phải dễ tu tâm. Bởi vì cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng. Nội cái chuyện mà bệnh bị thất tình nó xua đuổi thôi là mình cũng khổ sở với nó rồi. Biết thất tình không? À, đừng có cười là tại vì quý vị hiểu chữ thất tình kiểu kia. À, quý vị cứ hiểu cái kiểu người ta đã bỏ con rồi thầy ơi, nó đâu có được. Chữ thất tình là bảy thứ tình mà nó lăng xăng nó đuổi mình, nó là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Thất tình là thất tình đó, là bảy thứ tình đó đó. Chứ không phải là thất là mất, là bị người ta bỏ rồi mà kêu thất tình. Cái đó là mất, chữ thất đó là mất. Chữ thất này là bảy. Kiểm lại đi. Có ngày nào mình không bị bảy con yêu này nó chi phối mình không?
Không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì buồn, không buồn thì ghét, rồi muốn đó, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, hỷ nộ ái ố ai dục lạc. Cho nên ngày xưa Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh tới một cái hang nhện nhện, bảy con yêu nhện nhện nó phun nhện từ bụng ra nó bao vây. Đường Tam Tạng là tượng trưng cho mình, muốn đi tới Tây Phương là muốn tới cái chỗ tu hành rốt ráo thì cũng phải bị bảy con nhện này nó giăng bủa, mà nó vô hình lắm, cho nên mới gọi mới tượng trưng qua hình ảnh của con nhện, vì nó mỏng lắm, nó mỏng chứ không chả là rất là khó. Nó là những cái dây mơ rễ má chặt không đứt, bứt không rời, là vậy đó. Cho người nào muốn tu tâm á thì phải hiểu được tâm mình, mà hiểu được tâm mình mà không xoay lại thấy tâm mình nó hiện khởi như thế nào thì làm sao biết nó để mà tu. Cho nên chúng ta phải tu theo ngày thần tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để vướng bụi bặm. Mình chưa đạt tới cái chỗ là tâm chưa hề vướng bụi, cần gì phải lau chùi. Mình chưa đạt tới chỗ đó, mình đang ở cái trạng thái là tâm đã từng vướng bụi, giờ cần phải lau chùi. Cho nên muốn lau chùi cái tâm đó thì phải lấy nước của giới, của định, của tuệ mà rửa. Cho nên mới có cái lễ tắm Phật. Tại sao mình mang Phật ra tắm ngày lễ Phật đản? Vì Đức Phật là tượng trưng cho cái tâm sáng ngời của ta, rất là thanh khiết, rất là ngây thơ, hồ vô tư nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng vì chúng ta không biết, đã để cho bao nhiêu lớp bụi dày nó đóng. Cho nên hôm nay chúng ta phải làm một cái thao nước. Nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới. Phải lấy giới lấy định mà rửa nó thì Đức Phật đó mới hiện ra, cho nên mới có lễ tắm Phật. Thì lâu nay, mấy chục năm nay đi chùa tắm Phật hoài mà không hiểu biết ý cái đó. Bữa nay mình học được cái ý nghĩa tắm Phật, lấy cái nước giới, nước định mà rửa. Khi mà rửa rồi thì Đức Phật đó ngời ra trong ta. Cho nên tu tâm rất khó, không phải dễ. Nhiều khi một chút ganh tị ở trong tâm mình nó khởi lên thôi thì mình cũng biết rằng mình còn yếu kém lắm, mình phải tu cái tâm đó. Cho nên mỗi bữa ăn á, cái điều quán nguyện thứ ba đó, xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham. Phải nhận diện những tâm hành, thì tâm hành tham cũng là một tâm hành, sân là một tâm hành, si là một tâm hành. Hành là gì? Là nó miên man, chảng vảng, nó đi tới lui trong cái tâm thức của ta, nó tới lui hoài à, có phải không? Mình nói với Phật mỗi ngày cũng ghê gớm lắm à. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Mình nói với Phật là biển trần khổ lâu đời con luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, con sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Mình tha thiết, mình rên rỉ với Phật, đàn con giải từ lâu vất vưởng. Nhưng mà cuối cùng mình bừng sáng lên, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quán. Mình mới nguyện lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trược. Mình nói ghê gớm lắm, nhưng mà mỗi ngày mình chưa làm được bao nhiêu hết. Và nếu mình chưa làm được bao nhiêu thì mình có nghe lại những lời kinh, những lời dạy của quý thầy á, mà lặp đi lặp lại thì cũng đừng có gì chán buồn, vì càng nghe thì càng thấm, phải không? Mưa thấm, mưa ướt thấm về lâu, mình càng đi nó càng thấm. Mình gần đâu thì nó thấm đó, gần chùa thì có mùi nhang. Cho nên trong nhà chùa nó hay dùng cái từ là tu lâu rồi có thấm tương thấm chao.
thấm tương thấm trao là vậy đó. Cho tu tâm được chánh định, nhẫn được Đà La Ni, kính trọng các chúng sanh. Tại sao mà người ta kính trọng mình? Tại đi trong này ông hỏi nè, khi nói ra lời gì mọi người đều kính tín thọ, là tại vì mình có kính trọng các chúng sanh. Mình trọng người ta mình phải kính nữa. Thí dụ bây giờ là mình thường thường ở trong thế gian mình sống cái thường tình, người nào mình thích thì mình chào hỏi, không thích thì mình không chào. Nhưng mà cái đó là mình dở. Vì cái pháp tu căn bản của nhân thừa là gì? Là mình phải sống trọn vẹn cái nhân cách của ta. Nhân cách con người là gặp người phải kính. Vì vậy mà Đức Phổ Hiền, Ngài đã phát ra 10 cái nguyện lớn. Mà cái nguyện đầu tiên của Ngài là gì? Ai nhớ? Nhất giả lễ kính chư Phật. Một là phải lễ kính các Đức Phật. Như vậy đâu phải lễ kính tượng Phật cả ngày mới kêu lễ kính các Đức Phật đâu. Cái ý của cái câu đó hai nghĩa đó. Đối với chúng sanh hàng ngày phải kính. Đối với những chúng sanh như vật dụng phải trọng. Người chúng ta phải kính, vật chúng ta phải trọng. Chẳng hạn như tụng xong quyển kinh rồi, phải gấp quyển kinh lại, cất lên kệ đàng hoàng, chứ không phải tụng xong rồi vất bừa bãi, vậy là không kính trọng. Mà không kính trọng là chưa đủ cái nghĩa của nhất giả lễ kính chư Phật. Người kia giỏi hay tốt xấu chưa biết, nhưng mà trước mắt mình họ là một con người thì ta phải kính. Còn chúng ta có xưng tán họ hay không là phải tùy theo cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là sao? Anh có điều thiện, điều lành tôi mới xưng tán. Anh không có điều thiện, điều lành tôi không xưng tán. Nhưng mà không có nghĩa là tôi hủy bán anh, tôi khinh thường anh. Hay như vậy. Chứ Ngài Phổ Hiền, Ngài tu như vậy mà Ngài dạy chúng ta vậy. Về mặt cái hiện thực, con người phải kính trọng. Còn người kia không có gì để mình ca ngợi, khỏi ca, khỏi ngợi. Nhưng mà kính là phải kính. Gặp đó, chào anh, chào chị, rồi xong. Một tiếng chào cao hơn cổ. Thằng Mỹ, anh Mỹ, chị Đầm đi đường gặp mình còn hello mà. Mình gặp họ mình còn hai được mà, huống chi là chung một chùa với nhau. Phải không? Mà người Mỹ họ lịch sự là đi đường mà gặp mà mình họ đi trước mình, còn có mấy bước mình tới là họ mở cửa sẵn, họ chờ mình rồi. Quý vị thấy không? Đó, họ không học kinh mà tu hơn mình. Còn mình đi vô rồi đóng lại, lóc lại. Hay là qua cái cầu rồi chặt dây cho đứt nữa. Ví dụ biết cái gì là giấu lắm, sợ người ta biết. Cho nên hai cái câu nhất giả lễ kính chư Phật, cái câu đó là nghĩa là về vật thì chúng ta cũng phải trọng, chúng ta phải dùng nó mà một cách trân trọng. Về người chúng ta phải kính nể. Quý vị thấy được điều đó ha. Vì vậy cho nên được người ta nghe lời mình, đó là bởi vì mình có kính trọng các chúng sanh. Pháp môn người kính thọ. Pháp môn là gì? Là những cái cửa ngõ của sự lành mạnh nào, là một cái phương pháp nào để giúp cho chúng ta đi cho nó ngay hàng thẳng lối, chỉnh tâm, sửa tánh cho ta, thì đều là pháp môn phải tu hết. Cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện đó, cái câu thứ ba là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nào mà có khả năng chuyển hóa cho ta, ta phải học. Vì vậy mà mỗi khi mình lạy Phật đó, mình phải xòe tay. Khi quý vị chắp tay nè, hiệp tâm, hợp nhất. Ý nghĩa chắp tay là vậy, đưa 10 ngón tay là nhất, hợp tâm lại, 10 pháp giới thành một tâm. Cái câu đấy, 10 pháp giới thành một tâm cho nên hết lại. Phải không? Đưa lên trên là thành kính cúng dường. Đưa bàn tay xuống là buông bỏ tất cả để mở lòng tiếp nhận. Cho khi mình đưa tay lên là mình đưa bàn tay xuống vậy nè. Rồi khi mà đưa, trong khi đưa xuống tới rồi bắt đầu xòe tay ra. Xòe tay ra là mở lòng. Mà anh không mở lòng sao anh học? Anh cứ nghĩ cái gì anh cũng biết hết, sao anh học được? Phải không? Mà anh không bỏ cái cũ thì làm sao anh tiếp được cái mới? Cho nên phải buông bỏ, phải xả bỏ. Thấy không? Cho nên người ta kêu người tu là người buông bỏ tất cả. Buông bỏ đây em có nghĩa là tiền của vật chất thì cái đó cũng có phần, nhưng mà trong đời sống vật chất thì cũng phải giữ phần nào để mình lo, nhưng mà xả những cái gì mà không cần thiết ở trong lòng. Cho nên người ta mới ca ngợi Đức Di Lặc, thấy không? bụng chứa năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng này to lắm, bụng Phật Di Lặc rất là to, bụng có khả năng chứa, nhưng mà chứa những điều khó chứa. Không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái dung của Ngài là bao dung. Còn cái dung của ta là gì biết không? Hả? Thù dung. Mình cũng dung, cũng chứa, nhưng mà chứa cái ghét, cái ganh đó. Cho nên mình hay sình bụng. Dung những điều khó dung trong thiên hạ. Ngài vì có lòng từ cho nên Ngài được xả, xả những điều khó xả của thế gian. Pháp môn người kính thọ. Cho nên mình tu á, tôi tịnh tâm bằng cách niệm Phật, anh kia tịnh tâm bằng cách tụng kinh. Tôi không bao giờ tôi nói với anh kia, anh tụng như con vẹt, anh tụng làm gì, anh tụng không hiểu, anh tụng làm chi. Không nói cái đó được đâu. Mình nói như vậy là mình dở đó. Vì chúng ta uống thuốc để định tâm bằng cách niệm Phật. Thuốc của ta là niệm Phật để định tâm. Thuốc của anh nọ là tụng kinh để định cái tâm. Như vậy thì cả hai cùng uống thuốc. Mà thuốc là để chữa lành bệnh, chứ không có thuốc nào cao, mà cũng không có thuốc nào thấp. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói không? Thuốc không tốt xấu, thuốc nào chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp môn không có cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là pháp diệu, gọi là diệu pháp. Diệu ở chỗ nào? Diệu ở cái chỗ là bắt đúng bệnh, cho đúng thuốc. Cho nên mình bà Võ Tắc Thiên bà mới ca pháp của Phật là vô thượng, là thậm thâm, là vi diệu pháp. Bà Võ Tắc Thiên bà ca ngợi Phật, ca cái ngợi pháp của Phật như vậy. Mai mốt bà sẽ kể cho đại chúng nghe cái phương pháp bà Võ Tắc Thiên thỉnh tăng lên thuyết pháp. Bây giờ sau này mà cái nghi thức đó mà chúng ta còn hành trì, còn ứng dụng trong thiền môn đó là do bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế Trung Quốc chế tác ra. Bây giờ đã đưa vào trong cái nghi thỉnh sư pháp, đăng pháp tọa. Chính bà Võ Tắc Thiên đã biên soạn cái nghi thức đó. Rồi khi mà bà đứng qua một bên, trước khi pháp sư thăng tòa lên rồi bắt đầu, trước khi pháp sư an tọa mà nói pháp đó, bà mới đọc cái bài kệ đó lên. Bốn câu: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Tụng xong rồi mới pháp sư mới thuyết pháp. Mà chư tổ thấy cái bài kệ này tuyệt vời và hiếm có bài kệ nào có thể thay thế được, cho nên liền đưa cái bài kệ này vô trong cái quyển nghi thức, soạn thành cái nghi thức tụng niệm. Cho nên các cái pháp môn mà phải kính thọ, phải kính mà thọ, còn thọ mà không kính không có nhớ đâu. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình thương người nào, lời dạy của người đó mình mới nhớ dài, có phải không? Cho giờ mình thương Phật, Phật dạy mình phải nhớ kỹ, nhớ dài. Pháp môn người kính thọ chẳng xỉm được chánh định. Chẳng xỉm là gì? Không có vua nịnh. Không có vua nịnh. Tại vì sao biết không? Tại vì cái người vua nịnh nó tâm không có định, là tại sao? Họ luôn luôn phải suy nghĩ lời lẽ nào, cách nào để mà gì, để mà đỡ người này, đỡ người kia như thế này. Cho nên trong này mới nói đó, muốn được chánh định thì một trong những cách là chẳng có xỉm, chẳng có vua nịnh thì mới được. Còn người mà vua nịnh thì cái tâm nó không yên. Phải suy nghĩ có ca ngợi cách nào, tán dương cách nào. Mình học một câu nữa là mình nghĩ: quán khéo sanh trí tuệ. Cái chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu, nhìn cho rõ. Mà nhìn này không phải bằng cái tâm phân biệt. Nhìn này là nhìn bằng cái trí tuệ, chứ gọi là quán. Mà nhờ quán như vậy cho nên mình mới vượt khổ mà được tự tại. Cho nên gọi là quán tự tại. Vị Bồ Tát này mà nếu không dùng Bát Nhã để đi sâu vào năm uẩn thế gian thì làm sao biết năm uẩn là không? Nếu không biết năm uẩn là không thì làm sao độ tất cả khổ ách? Mà nếu mà độ không được tất cả khổ ách thì làm gì được sự tự tại? Mà Bồ Tát này không có tự tại thì làm gì mà được gọi là quán tự tại? Nhờ có quán cho nên mới tự tại, mà nhờ tự tại mới quán thông suốt. Chơi trong này mới dùng cái từ là quán khéo.
Cái chữ khéo này thường dùng trong kinh đó. Chữ khéo này á không có nghĩa là môi mép. Chữ khéo này không có nghĩa là mưu mô. Mà chữ khéo này là sau khi có sự suy nghĩ kỹ càng, có cái sự định tĩnh rõ ràng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị nhìn cái đế chuông đây, người ta ráp rất là đẹp, đường kim mũi chỉ rất đẹp. Mình nhìn cái này mình nói sao? Chờ ai cắt vải và ráp cái này sao? Khéo quá. Tại vì sao khéo? Là vì người ta đã để tâm từng mũi kim, từng cái đường vải cắt, cho nên người ta ráp như vậy. Khéo. Cho nên trong kinh nè, một vị Bồ Tát nào đến, một vị tỳ kheo ni nào đến hỏi Phật, Đức Phật trước khi trả lời: lành thay, thiện nam tử, các ông khéo hỏi, nay tôi sẽ nói các ông khéo lắng nghe. Chà, cái chữ khéo trong đó hay tuyệt vời. Tại sao các ông khéo hỏi? Là bởi vì trước khi hỏi các ông đã suy nghĩ rõ ràng rồi các ông mới hỏi. Bây giờ tôi sắp sửa nói, các ông phải khéo lắng nghe. Bởi vì các ông đã khéo hỏi cho nên tôi khéo nói. Các ông khéo nghe thì các ông không có sanh cái tâm buồn giận khi được tiếp nhận. Tưởng sao hỏi xong rồi, mình thầy ổng giảng xong rồi xuống buồn, nói bữa nay thầy mang ra tôi thầy dũa trước đại chúng. Như vậy là mình đâu có khéo nghe. Cái người khéo nghe là tiếp nhận sửa chữa, chứ không phải khéo nghe bằng cách là để nghi ngờ. Hôm nay thầy mang mình ra giữa chúng mình dũa, hôm nay thầy chĩa mũi dùi vô tôi, như thế này. Nếu tâm của một vị giảng sư như vậy thì chưa phải là tâm của người giảng sư. Mà nếu có đi nữa, bằng cái tấm lòng từ bi, muốn nói thẳng lẽ thật để cho người đệ tử đó sửa. Quý hiểu ý không? Ví dụ như hồi xưa có một cái vị thầy đến hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng, Đức Quan Âm có nghìn tai nghìn mắt, như vậy thì con mắt nào là mắt chánh? Hỏi câu vậy đó. Quý vị hiểu câu hỏi không? Đức Quan Thế Âm có nghìn tai nghìn mắt, như vậy thì con mắt nào là mắt chính? Tức là miệng ai? Con mắt gốc, mắt thật, mắt chính đó. Vị hòa thượng mới nói, khi ông ngủ mê, cái gối nó rớt dưới đất, ông lấy con mắt nào để kiếm gói bóc lên? Thì ông mới nói, thì thường thường mình ngủ mà cái gối mà nó rớt á, mình đâu có mở mắt mình ấy đâu, mình lấy gì? Chỉ cần lấy cái tay á, phải không? Mình bóc lên cái ông hiểu được cái chỗ đó. Ông ơi, ồ bây giờ con hiểu rồi. Hòa thượng hỏi, ông hiểu gì nói tôi nghe. Nói dạ con hiểu rồi, khắp thân là mắt. Hòa thượng nói, ông chỉ hiểu được có 8 phần. Thế thì sao bạch hòa thượng? Xin hòa thượng nói cho con nghe. Toàn thân đều là mắt. Chữ khắp với chữ toàn. Bởi vì ông lấy cái khắp, ông nói rằng khắp thân là mắt, như vậy thì cái đó, cái khắp đó đó, nó còn cái phân biệt. Còn toàn đấy là gì? Là dùng cái trí tuệ, ông nhìn sâu, nhìn suốt, thấy trùm. Mà hòa thượng mượn cái gối ra để khai đạo cho người đệ tử. Khi ông dùng được con mắt của toàn, cho nên con mắt đó gọi là mắt gì biết không? Con mắt đó gọi là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Năm thứ mắt, về việc nó biết năm thứ mắt không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Mỗi con người ta có năm thứ mắt. Nhìn mà giận mà hờn mà tức mà đủ thứ kiểu đó là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Mà nhãn nhục ăn nhiều rất là nóng. Ăn đủ thì nó bổ. Có phải không? Nhục nhãn là gì? Là thịt của trái nhãn. Trái nhãn mà đem phơi khô thì kêu là nhãn nhục. Chữ nhục là thịt. Thấy không? Không có hột nữa, lột hột hết rồi, đem phơi khô, để vô nấu. Vì nấu như vậy cho nên gọi là xâm bổ lượng. À, dùng cho đúng thì nó là xâm. Nó rất là bổ mà đổ đúng một lượng. Cái đó là tu đó. Mình phải tu như thế nào cũng dùng con mắt phàm phu này để nhìn đời mỗi ngày. Nhưng mà dùng nó vừa đủ thôi thì nó thành ra bổ lượng. Còn nhìn mà over cái mà mình phải nhìn thì sao? Nó thành ra bổ khổ. Nó không bổ lượng.
mà nó bổ ký á. Quý vị hiểu ý cái chữ đó không? Thí dụ nè, con mắt mình nhìn, thôi mình nhìn vậy được rồi, đừng có nhìn mà xa hơn để phán xét người khác bằng cái thành kiến hẹp hòi của mình, cố chấp của mình thì mình khổ. Cho nên mình phải chuyển từ cái con mắt nhục nhãn, mình phải chuyển lên xa một chút bằng thiên nhãn. Lúc đó mình thấy gì? Thấy cuộc đời này là hư ảo. Xa hơn chút pháp nhãn, rồi cuối cùng dùng Phật nhãn mà nhìn. Khi mày nhìn đời được Phật nhãn rồi thì cuộc đời nó có qua nó lại mọi chuyện mà tâm mình vẫn bình an. Vì mình biết. Biết cái gì? Gió qua cành trúc la đà, gió qua trúc dữ gió mà làm chi, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Con nhạn bay qua mặt hồ, vì ở dưới này có mặt nước cho nên bóng con nhạn nó mới ẩn ở trên mặt nước. Nhưng một khi, nhưng mà khi ẩn như vậy, hồ không cố ý đem bóng nhạn xuống mặt hồ, nhạn không cố tâm làm bóng nhạn phải chìm xuống mặt hồ. Chẳng qua trên kia có bóng nhạn, dưới này có nước thì bóng nhạn nó hiện. Một khi nhạn bay qua rồi thì nước trở lại bình thường, nhạn cũng bay đi tự tại. Quý vị thấy không? Gió qua trúc dữ gió mà làm chi, trên hồ bóng nhạn bay đi thì hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Có phải không? Cho nên rồi Ngài Mãn Chúng mới nói là sao? Xem cuộc đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khái. Mỗi ngày mỗi việc đi qua, rồi quý vị thấy đi, 30 năm sống nước ngoài rồi, đi qua mắt mình một cái thoáng vậy thôi. Bây giờ người đã yếu, da đã nhăn, tóc đã bạc, răng đã rụng, tâm mình thì sao? Nhiều khi còn nguyên khối, chưa chuyển tâm được. Cho nên trong này mới nói khéo quán khéo sanh trí tuệ. Bởi vì trí tuệ không sanh thì cuộc đời đau khổ. Vì mình nhìn, mình nghe, mình nói bằng cái tâm thức phân biệt phàm tình của ta thì chính cái đó làm chúng ta khổ. Còn nếu mà trí tuệ nó sanh thì các cái thứ khác nó hết. Cho nên cái bài Tán Dương Đức Quan Âm, trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đủ khả năng đứng yên trên sóng, mới sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Chỉ cần một cái nhành liễu phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Đâu phải cầm phúng vậy đâu. Cái búng nhẹ đó, cái dành dương là gì? Là tượng trưng cho cái người mà sống có uyển chuyển, có tùy duyên. Người mà sống uyển chuyển tùy duyên rồi thì làm gì đến đâu cũng làm cho muôn người mát mẻ nhẹ nhàng. Nhờ đâu? Nhờ cái quán khéo sanh trí tuệ. Thôi tối nay mình ngừng tới đây để quý vị mệt. Bây giờ xin đại chúng chắp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.